Còn nói tiếp, cái thức A-lại-da nó có nhiều tên lắm, mà đây người ta bảo lấy cái tên A-đà-na là hơn cả thì sao? Thật ra thì chẳng có cái nào hơn, cái nào kém. Phật đặt ra tên là cốt để chỉ những cái công dụng. Nó một thứ nhưng mà nó có nhiều công dụng khác nhau, cho nên mỗi một công dụng Phật đặt một tên khác nhau. Này, khi nó nói về cái việc nó chứa những các cái nó minh ký ước trì, nó chứa giỏi thì đặt tên nó là A Lại Gia. Còn khi nói về cái công năng nó chấp trì, thế thì gọi nó là A Đà Na. Chấp trì như chúng mình, cái thân của mình đây, bây giờ cái nó thành cái thịt, cái xương mà nó không thối, nó không nát. Cái thức ăn mà để bên ngoài là nó phải thiêu thối, nó biến chuyển. Nhưng bây giờ biến nó thành máu, rồi nó hóa thành da, thành thịt, thành xương. Đấy. Bây giờ cái thân của mình, cái máu nó cứ chạy chạy nguyên ở trong cái mạch máu, nó không có lang thang đi chỗ khác. Cơ thể của mình chúng ta bây giờ nó bình an, đây là nhờ có cái thức A-đà-na nó chấp trì, nó giữ gìn, khiến cho những cái nước nó ở nguyên trong mạch máu, nó ép ở trong mạch máu, đến cái khi chết không có chấp trì nữa, cái thức A-đà-na nó không chấp trì nữa, thế là những cái nước nó bật tung lên, nó thoát cái sức ép, nó bật tung, thế là vỡ cái da thịt nát bấy. Đấy. Đó là bởi vì cái lúc ấy không có sức chấp trì. Thế cái chữ A Đà Na nghĩa là chấp trì, giữ, chấp là nắm lấy, trì là giữ gì. Thế thì cái sức chấp trì gọi là A Đà Na. Thế thì mỗi một công dụng Phật đặt một tên, tên nào cũng cần cả, chứ không phải có cái nào hơn, cái nào kém. Con nói tiếp.
A Đà Na rất vi tế, tập khí
ý chùm từ sanh diệt như dòng nước thác. Đấy, nó những chùm từ, những cái tập khí của chúng ta nó đang chuyển biến ở trong tạm thức để kiếp này lại sang kiếp khác, tạo bao nhiêu nghiệp báo, mà những cái nghiệp báo ấy nó đan xen nhau. Đó. Có cái nghiệp thì trả quả liền, vì nó đủ duyên thì trả quả liền, mà có những cái nghiệp 10 kiếp, 10 năm về sau hay cái thân sau nó mới chịu quả báo. Thế là bởi vì những các cái chuyện chuyển động giao xen về cái nghiệp báo của chúng ta, cho nên cái thức tâm thức của chúng ta nó đang chuyển động. Phật gọi là nó như dòng như cái thác nó đang chuyển động, mà chúng ta thì không biết gì, chúng ta không ngờ mà cũng không biết. Chứ cái tâm thức của chúng ta nó ở trong hư không đây, nó đang chuyển động. Phật ví nó chuyển động nhanh như dòng nước thác, như cái nước chảy ở trên cao xuống, trông xa thì tưởng là một mảnh lụa trắng, nhưng mà sự thật là những giọt nước nó đang chảy rất nhanh. Đấy, cái tâm thức chúng mình cũng thế, bây giờ chúng ta thấy như nó đứng yên, nhưng sự thật nó đang chuyển động nhanh như dòng nước thác. Mà các ông khoa học bây giờ, các ông bảo những cái nguyên tử nó đang chuyển động mấy trăm km một giây. Đấy. Thì Phật ví như dòng nước thác, tức là chính cái tâm của chúng mình nó đang chuyển động đấy, mà mình không biết. nói tiếp.
Nó chân vì tương tục không gián đoạn, nhưng phi chân vì sanh diệt triền miên.
Thế nghĩa là thế nào? Con giảng về cái câu ở trong cái bài kệ mà chúng ta chưa đọc đến. Trong cái bài kệ, học xong cái bài bảy đại này, có cái bài kệ Phật nói. Thì Phật nói là, Phật nói cái bài kệ là cái tâm của chúng ta nó chuyển biến như nước gốc mà ta thường không có nói đến vì sợ chúng sanh lầm. Người thì chấp nó là chân thật, là cái chân tâm của mình thì cũng là sai, mà người lại bảo nó không phải là cái chân tâm của mình thì cũng sai, bởi vì nó chính là cái chân tâm của mình nhưng mà nó còn ở trong đường mê. Nếu nhận nó là chân thật rồi đi theo cái đường mê thì cũng hỏng, mà nếu cho nó là không phải chân thật mà bỏ nó thì không có lối mà trở về. Cho nên đây mới giảng cái chuyện chân và phi chân. A-đà-na
có ba nghĩa: một, chấp thủ giữ gìn việc kết nối đời sau,
giữ gìn cái chủng tử để thành cái quả báo tương lai. Tiếp.
Hai là chấp thọ căn thân thế giới, thân đang sống sau khi chết sẽ tiếp có trung ấm và thân đời sau đều do A Đà Na giữ gìn.
Nó đang giữ gìn cái thân của con, khiến cho cái hơi thở con điều hòa, khiến cho máu đang chảy ở khắp thân, đang chuyển biến những các tế bào. Đó là do cái công của cái thức này, nó giữ gìn, nó điều khiển. Rồi gì nữa?
Dạ. Sau khi chết sẽ tiếp có trung ấm và thân đời sau, cho nên đều gọi là A Đà Na giữ gìn.
Đấy. Bây giờ thì gọi là sống, đến khi cái thân này tan đi thì cái bọng tâm ấy, nó lại thành cái thân trung ấm. Từ cái thân trung ấm lại có chuyện thành cái hậu thân về sau, đầu thai với thân khác. Tất cả những việc ấy là do cái thức A Đà Na này nó điều khiển. Tiếp.
Dạ. Nghĩa thứ ba là chấp trì chủng tử các pháp khiến không mất.
Cho nên để có cái ngày, cái kiếp sau, cái ngày mai.
Mô Phật, kính bạch thầy, thầy cho con thưa một câu ạ. Kính bạch thầy, như ở đây dạy là A La Gia thường dùng để nói về cái kho chứa các pháp tạp nhiễm, cũng như cái nghĩa A Đà Na, cái nghĩa thứ ba là chấp trì chủng tự các pháp khiến không mất. Thì ở đây dạy như vậy, nhưng mà Phật cũng có dạy cái pháp quán là ví dụ như khi con lỡ con tạo tội, thì Phật dạy cái pháp quán là tánh tội vốn không. Thì khi quán như vậy thì nó tiêu tội hay là sao con bạch thầy? Nó có ghi lại như ở đây dạy không ạ?
Đã, có chứ.
Con hay là xóa hết.
Bởi vì cái A Lại Ra này nó làm, nó ghi những cái tội, nhưng mà quan hệ ở cái mặt na nó tỉnh hay nó mê. Làm tội mà mình tỉnh, mình biết cho mình sám hối thì nó hết. Mà làm tội mà mê muội để cứ cho là mình phải, để cứ thế mà cố chấp thì cái tội nó còn thêm, nó thêm nặng. Thế thì cái A Lại Ra này là nói về cái kho nó chứa để những các thứ đó. Thế còn em nó muốn hỏi cái gì?
Dạ muốn hỏi thầy dạy nghĩa.
Tội tánh là không.
Dạ.
Tội đấy thì mình cái lúc bây giờ cái ý thức nó quan sát tội tánh là không. Ví dụ như cái ăn cắp thì cái tội nó đứng chỗ nào? Cái bàn tay nó ăn cắp. Bao nhiêu người người ta cũng có bàn tay, người ta đâu có ăn cắp. Thì cái tâm nó ăn cắp, thì cái tâm, cái lúc bấy giờ nó than, còn bây giờ nó đã tỉnh ra, nó biết sám hối, cho nó cái tham đâu có còn nữa. Vậy thì cái ăn cắp nó đứng chỗ nào? Phải quan sát biết những cái việc của mình làm đó là hư vọng. Thế vậy thì mình đừng để cho cái hư vọng ấy nó sai mình làm nữa. Mình tỉnh được ra, cái gọi là quán biết tội tánh là không. Biết là không như vậy, cái ngã ấy, ngã chấp nó mới không khư khư cố chấp cái việc nó làm. Đừng nhận là ta làm, mà đây là cái ngu si nó làm. Thế để cởi gỡ ra thì cái tội nó nhẹ đi.
Nhưng mà quả báo vẫn có phải không bà thầy?
Quả báo vẫn có nhưng mà nhẹ. Còn nếu mà không ấy, không quán mà cái ta nó cứ khư khư nó chấp ấy, thì cái quả báo nặng.
Con kính bạch thầy, ý Quảng Thanh là hỏi là ví dụ như bây giờ con ăn cắp thì con quán là tội tính bổn không, thì cái quán đó nó có xóa đi được cái in ăn cắp ở trong tạng thức không? Ý em hỏi hỏi như thế ạ. Chứ không hỏi là mình có
là nó không xóa nhưng mà nó tỉnh ra. Nó tỉnh ra nghĩa là nó ghi cả cái mê mà nó ghi cả cái tỉnh. Thế cho nên khi mà mình mê thì mình khư khư thấy ta làm cái việc ấy, để cái ta ấy nó nắm, cho nên nó bị chịu cái quả báo nặng. Còn bây giờ biết ta là không, tội cũng không, nó tỉnh ra nó nhẹ đi. Nhưng mà biết không thì mình không có bao giờ mình làm như thế nữa, để có cái sám hối.
Thì như vậy là quả báo vẫn có thôi.
Quả chứ báo có nhưng mà nhẹ.
Con kính bạch thầy, về là mình không tạo nữa, chứ còn cái chủng từ mà ăn trộm thì nó vẫn ghi vào.
Mình có cái chủng từ tỉnh ngộ, quyết định không bao giờ làm cái lầm ấy nữa.
Kính bạch thiên thầy, là con thỉnh thầy giảng lại dùng con chỗ A Đà Na có ba nghĩa: chấp thủ và chấp trì, khác nhau chỗ nào? Con thấy nó giống giống nhau, con thỉnh thầy giảng lại dùm con ạ.
Đúng rồi, nó giống nhau. Chấp thủ, thủ là nắm chặt lấy, thủ là nắm chặt lấy. Còn trì là giữ gìn không mất. Nắm chặt là trong hiện tại mình nắm vững. Còn chấp trì là mình giữ mãi về sau. Còn đây nó có cái chấp thủ số 1, cái số 2 là chấp thọ. Nhận cái căn thân này là mình, đấy, nó thọ nhận cái này là mình. Còn chấp trì là nó giữ gìn những cái chủng từ không có mất, để mãi về sau.
Dạ, kính bạch xin thầy nè, con thấy cái chấp thủ thì con xin thưa lại có đúng không? Con kính bạch xin thầy.
Thì con cứ nói.
Dạ, kính bạch xin thầy, là chấp thủ như thầy giảng là tức là nó nắm giữ, giống như hiện tại con gieo cái nhân gì là nó nắm giữ cái nhân đó. Còn chấp trì tức là cái tạng thức con nó vẫn giữ gìn mãi mãi cái chủ tử đó, nó không có mất, thì gọi là chấp trì phải không ạ?
Thủ tức là giữ chặt lấy không hiện tại. Chấp thủ là về hiện tại, nó giữ thật chặt, nó không đánh rớt. Còn chấp trì là nó giữ mãi mãi về sau.